Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Cosme Hoàng Văn Đạt trong thánh lễ khai giảng năm học mới của Học viện Công giáo Việt Nam. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thánh Phòng.
Hôm nay, thứ tư trong tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ, và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng, khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy rũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ. Các ông liền đi rào khắp các làng mạc, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi chúng ta chịu phép rửa, chúng ta chính thức mang danh Kitô hữu, tức là chúng ta trở thành người mang Chúa Kitô trong mình và đem Chúa Kitô đến cho người khác. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi rao giảng. Vào một dịp khác, Ngài cũng phái 72 môn đệ đi như vậy. Ngài chỉ dẫn cho họ những việc cần làm trong khi thi hành sứ vụ rao giảng. Một trong những chỉ dẫn của Ngài là không mang gì cho cuộc hành trình. Điều này dường như trái ngược với lẽ thông thường là chúng ta cần chuẩn bị một số thứ cho bất cứ cuộc hành trình nào. Nó cho chúng ta thấy rằng sự thành công và việc hoàn thành sứ mệnh rao giảng tin mừng không phụ thuộc vào sự giàu có vật chất mà chúng ta tích lũy, mà dựa trên sự cam kết của chúng ta như là một chứng nhân khi chúng ta yêu Chúa hết lòng. Thật vậy, khi Chúa Giêsu được sinh ra, Ngài đã mượn một máng cỏ cho thân thể mỏng manh của mình. Ngài mượn một chiếc thuyền khi Ngài giảng dạy. Ngài thậm chí còn mượn một ngôi mộ để chôn cất chính mình trong 3 ngày. Chúa Giêsu không chỉ nêu gương, mà Ngài còn cảnh báo không nên tìm kiếm sự an toàn nơi tài sản hoặc sự giàu có vật chất, là những thứ có thể bị reset và mối mọt có thể đục quét. Tài sản không thể đảm bảo cho điều vĩnh cửu mà chúng ta đang tìm kiếm. Thay vào đó, Chúa Giêsu thúc giục chúng ta là những người đang thi hành sứ mệnh mở mang nước Thiên Chúa, hãy đặt tất cả niềm tin của chúng ta vào Ngài. Nói cách khác, chúng ta cần tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Ngài sẽ cung cấp không chỉ nhu cầu vật chất cho chúng ta, mà còn đảm bảo cho chúng ta sự sống đời đời. Chữ quan phòng xuất phát từ hai từ pro và videre trong tiếng Latin. Nó có nghĩa là nhìn thấy trước điều gì đó. Thiên Chúa là một người cha nhìn thấy mọi sự, biết rõ con cái của mình cần những gì. Dù sao, chúng ta chẳng có gì khi được sinh ra, và chúng ta sẽ bị tước hết tất cả những gì chúng ta đã tích lũy khi chúng ta chết. Vì vậy, kho báu lớn nhất của chúng ta không phải là những gì chúng ta có, mà là chúng ta là ai. Tích lũy tài sản có thể làm cho cuộc sống của chúng ta được tiện nghi và thoải mái, nhưng nó cũng là một cám dỗ lớn khiến chúng ta từ bỏ sứ mệnh rao giảng tin mừng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa và là những người thừa kế gia nghiệp của Ngài. Đó là chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, được cứu độ bởi dòng máu của Ngài, được kêu gọi để chia sẻ với Ngài hạnh phúc vĩnh cửu thiên đàng. Con cái Thiên Chúa mang trong mình sức mạnh của Thiên Chúa, sự hiện diện và thông điệp của Người. Vì thế, chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi để trở thành Kitô hữu. Giống như 12 tông đồ, Chúa Giêsu cũng sai mỗi người chúng ta đi mở mang vương quốc Thiên Chúa. Nhiệm vụ được giao cho các tông đồ vào ngày Ngài thăng thiên: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Là một sứ mệnh được giao phó không chỉ cho các tông đồ và những người kế vị, mà còn cho toàn thể giáo hội và cho mọi người chúng ta là những thành viên được hiệp nhất vào giáo hội qua bí tích rửa tội. Lời sai ra đi rao giảng đó thực sự được gửi đến cho tất cả chúng ta. Hẳn chúng ta còn nhớ trong sách giáo lý bổn đồng ấu có một câu hỏi như sau: chúng ta sống ở đời này để làm gì? Và câu trả lời là: để nhận biết Thiên Chúa, yêu mến Ngài và phục vụ Ngài, để được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài trên thiên đàng. Như vậy, Thiên Chúa là cùng đích hạnh phúc của chúng ta. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi của cải không thể làm được điều đó. Lạy Chúa Giêsu, trong sứ mệnh rao giảng tin mừng, Chúa đòi hỏi chúng con một tinh thần dấn thân, là tin tưởng vào sức mạnh Chúa ban và tin tưởng vào lòng hiếu khách của người khác. Xin cho chúng con biết phụ thuộc lẫn nhau trên hành trình chia sẻ đức tin, là cho đi những gì Chúa ban cho chúng con và nhận những gì từ người khác, bởi vì Chúa muốn ban cho người khác thông qua chúng con và muốn ban cho chúng con thông qua người khác. Amen.
Quá bao la mà vòng tay con sao nhỏ quá, xin dạy con biết đan tay nhau để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương tràn hòa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới, những ước mong nhịp bước nơi nơi có bước chân con nở hoa. Xin tay chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin tay chúng con lên đường truyền giao chân lý. cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hương hồng ân cứu độ, để cả trần gian vui hương hồng ân cứu độ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Truyền thông. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các nhân viên Bộ Truyền thông tăng cường sự liên kết với mạng của các giáo hội địa phương và nhắc nhở rằng việc truyền thông chỉ thực sự hữu hiệu khi nó trở thành chứng tá. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 23 tháng 9 vừa qua dành cho các hồng y giám mục thành viên của Bộ Truyền thông và hàng trăm nhân viên của bộ này. Đây là lần đầu tiên từ 4 năm nay Đức Thánh Cha tiếp các ban ngành của Bộ Truyền thông, một cơ quan được ngài thành lập bằng cách gộp 9 cơ quan thông tin của Tòa Thánh thành một bộ duy nhất hồi tháng 6 năm 2015. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, đặc biệt có 17 thành viên của Bộ Truyền thông, trong đó có 6 hồng y và 7 giám mục, đặc biệt là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Ngoài ra, có 3 giáo dân thành viên. Bộ đang nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 2, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 này, dưới quyền chủ tọa của ông Bộ trưởng Paolo Ruffini và có chủ đề là câu trích từ thư Thánh Paolo gửi tín hữu Efeso. Chúng ta là chi thể của nhau. Đức Thánh Cha nói, tôi vui mừng vì đề tài này được chọn cho khóa họp. Sức mạnh của anh chị em, sức mạnh của chúng ta hệ tại sự hiệp nhất, đoàn kết là chi thể của nhau. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể đáp lại những đòi hỏi của sứ mạng giáo hội để ngày càng tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, truyền thông chỉ thực sự hữu hiệu khi nó trở thành chứng tá, nghĩa là một sự tham gia cuộc sống mà Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta và làm cho chúng ta khám phá nhau trong tình hiệp thông với tha nhân như những chi thể của nhau. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục trong công việc thường nhật, ngày càng họp thành ekip với nhau trong sự cộng tác giữa các giáo dân, tu sĩ và linh mục từ nhiều quốc gia, thuộc bao nhiêu ngôn ngữ, mưu ích nhiều cho giáo hội. Ước gì chính công việc của anh chị em làm chứng về tình hiệp thông. Ước gì sự truyền thông của giáo hội thực sự biểu lộ mình là một thân mình duy nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cũng khuyến khích anh chị em đi xa hơn công việc của khóa họp toàn thể này. Hãy khéo léo tìm kiếm trong tinh thần sáng tạo tất cả những phương thế để củng cố việc nối mạng với các giáo hội địa phương. Tôi cũng khích lệ anh chị em, qua đó hãy tạo điều kiện dễ dàng cho việc hình thành các môi trường kỹ thuật số, trong đó có thể thông truyền với nhau chứ không phải chỉ nối mạng với nhau mà thôi. Tin Roma. Hội các cựu môn sinh của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mở hội nghị cho công chúng. Lần đầu tiên, Hội các cựu môn sinh của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tổ chức một hội nghị có sự tham gia của công chúng. Hội nghị sẽ diễn ra từ lúc 3 giờ đến 7 giờ chiều, thứ Bảy ngày 28 tháng 9 tới đây tại Giáo Hoàng Học viện Đức ở nội thành Vatican về đề tài, những thách đố hiện nay đối với thánh chức. Tất cả các bài thuyết trình, các thông báo và thảo luận sẽ quy trọng tâm vào những khía cạnh pháp lý của đề tài chính này dưới ánh sáng nền thần học của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong số các diễn giả, có Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và một số giáo sư tên tuổi khác. Tin Warszawa, Ba Lan. Hội đồng Giám mục Ba Lan ủng hộ chính sách đón di dân và tị nạn của Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cho biết Giáo hội tại Ba Lan hiệp nhất với Giáo hội Hoàn Vũ và Đức Thánh Cha Francisco trong việc đón tiếp và giúp đỡ những người tị nạn. Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gadecki nói thêm rằng, việc quyết định đón tiếp bao nhiêu người tị nạn, điều này thuộc thẩm quyền của chính phủ Ba Lan. Đức Tổng Giám mục nhắc lại rằng, Ba Lan đã đón tiếp hơn 2 triệu người từ Ukraine là những người dễ dàng hội nhập và làm việc tại nhiều nơi trong nước. Trả lời một câu hỏi khác của một ký giả, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan tái khẳng định rằng, ý thức hệ đồng tính luyến ái, nam hoặc nữ, người lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là LGBT, là điều trái ngược với các giá trị Kitô. Đây là một vấn đề nóng bỏng tại Ba Lan trong thời gian qua, vì tại nhiều nơi trong nước này có những nhóm thiểu số biểu tình cổ võ ý thức hệ này, và có một vài nơi xảy ra những cuộc xung đột giữa phe ủng hộ và phe chống. Một số ký giả nước ngoài cũng biết thái độ của các vị đại diện Giáo hội Công giáo Ba Lan đối với chính sách quốc gia và Liên hiệp Âu Châu. Đức Tổng Giám mục Gadecki tuyên bố, Giáo hội không đồng hóa với một nhóm chính trị nào, dù là phe tả, phe hữu hay là phe trung. Giáo hội phải đứng về phía Tin Mừng. Ngoài ra, về cuộc bầu cử sắp tới tại Ba Lan, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, Giáo hội khuyến khích các tín hữu bỏ phiếu cho những người đại diện các giá trị Kitô. Tham dự cuộc họp báo của Đức Tổng Giám mục Gadecki có các ký giả thuộc 11 quốc gia, tất cả là người Âu Châu. Tin Vatican. Đức Hồng Y Max đã gặp Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục. Trong những ngày qua tại Roma, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã gặp Đức Thánh Cha Francisco và Đức Hồng Y Marc Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, để trao đổi và suy tư về công nghị sắp tới của Giáo hội Công giáo tại Đức. Công nghị này, hay cũng được gọi là con đường công nghị, dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 12 tới đây, tức là đầu mùa vọng sắp tới, để bàn thảo và quyết định về những kế hoạch cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức trong những lĩnh vực như quyền đính trong giáo hội, vai trò của phụ nữ, luật độc thân linh mục và luân lý tính dục của giáo hội. Công tác và việc tổ chức và tiến hành công nghị có Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Và theo chủ trương của ban tổ chức, những quyết định của công nghị này có tính chất bó buộc. Đức Hồng Y Marc Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã viết thư cho Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức để lưu ý rằng, việc tiến hành công nghị với quyền quyết định và các đề tài được đề ra trong chương trình nghị sự là điều trái với giáo luật hiện hành của giáo hội, vì chúng không thuộc thẩm quyền của một giáo hội địa phương. Nhưng Đức Hồng Y Marx cho biết, công nghị sẽ tiến hành như đã dự định, đồng thời cho biết Ngài sẽ về Roma để gặp gỡ Tòa Thánh. Trong tuần lễ trước đây, Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng nhận xét rằng Đức Thánh Cha đã viết thư cho Hội đồng Giám mục và Cộng đồng Dân Chúa ở Đức hồi tháng 6 năm nay về con đường công nghị. Người ta hoan hô lá thư của Đức Thánh Cha nhưng rồi bỏ qua một bên và tiếp tục đi theo con đường của họ. Sau các cuộc gặp gỡ trên đây ở Vatican, Hội đồng Giám mục Đức đã ra thông cáo cho biết là có những cuộc gặp gỡ đối thoại xây dựng và những kết quả đối thoại này sẽ được đưa vào công việc của công nghị ở Đức. Đức Hồng Y Marx cũng đã trao cho Đức Thánh Cha một thư chung với chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức liên quan đến công nghị. Kết quả cuộc nói chuyện của Đức Hồng Y Marx với Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Oele cũng sẽ được trình bày và thảo luận trong đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức nhóm tại thành phố Fulda từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 sắp tới. Tin Liên bang Nga. Dự án xây đền Thánh Đức Mẹ Fatima đầu tiên tại Nga. Dự án thành lập một đền Thánh Đức Mẹ Fatima đầu tiên tại Nga đã được chấp thuận và đang được chuẩn bị tiến hành. linh mục Alejandro Burgos, người Tây Ban Nha, đang phục vụ tại thành phố San Pietro Burgo, bên Nga, nói với trang mạng Religion Confidential ở Tây Ban Nha, chuyển đi hôm 19 tháng 9 vừa qua rằng, việc chấp thuận dự án này là một trong những thành quả trong buổi tiếp kiến hôm 14 tháng 9 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco dành cho 40 giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương nhóm họp tại Roma. Cha Burgos cũng nói rằng, các tín hữu chính thống Nga không chống lại dự án này. Nhiều người Nga cũng có lòng sùng kính Đức Mẹ Fatima là đấng chuyển cầu cho sự hoán cải của Nga. Vì thế, việc thiết lập một đền thánh Đức Mẹ Fatima là điều rất hợp lý. Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai đã thánh hiến nước Nga cho Đức Mẹ Fatima vào ngày 15 tháng 5 năm 2017. Các giám mục công giáo Nga cũng thánh hiến đất nước trước ảnh Đức Mẹ Fatima. Cha Burgos đã cùng với các linh mục nhờ thực hiện một ảnh Đức Mẹ Fatima vẽ trên gỗ với câu "Nơi mẹ có tình hiệp nhất". Đền thánh Đức Mẹ Fatima đầu tiên tại Nga sẽ thuộc nghi lễ công giáo Đông Phương Byzantine và mở rộng cho các buổi lễ của các tín hữu công giáo Latin và các nghi lễ khác, và có thể đón nhận các tín hữu hành hương thuộc tất cả các cộng đoàn Kitô. Đức Hồng Y Ricardo Blasquez, Tổng giám mục giáo phận Valladolid, Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, cho cha Burgos biết, ngài ủng hộ dự án thành lập đền thánh này, và có thể các giám mục khác của Tây Ban Nha cũng ủng hộ sáng kiến qua ngân quỹ tái truyền giảng tin mừng của Hội đồng giám mục nước này. Người ta dự tính toàn thể dự án sẽ tốn khoảng 3 triệu euro, trong đó có 700.000 euro được dành để mua khu đất cần thiết. Sau đó, một thánh đường bằng gỗ sẽ được dựng lên. Dự kiến, đền thánh sẽ được hoàn thành trong vài năm trời. Một linh mục Tây Ban Nha sẽ được giao phó công tác quản lý đền thánh với sự cộng tác của Hiệp hội Ảnh Đức Mẹ Fatima. Tin Burkina Faso. Nhóm thánh chiến Hồi giáo tấn công các Kitô hữu tại Burkina Faso. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bộ ở Vienna bên Áo đã tố giác các nhóm thánh chiến Hồi giáo tấn công các tín hữu Kitô ở miền bắc nước Burkina Faso bên Phi Châu. Trong bản tin chuyển đi hôm 19 tháng 9 vừa qua từ Vienna, tổ chức bác ái quốc tế này cho biết, hồi đầu tháng 9 này, nhóm khủng bố đã tấn công hai làng Kitô Hite và Runga và ra lệnh tối hậu cho dân làng, một là phải theo Hồi giáo, hay là phải rời bỏ gia cư đi nơi khác. Đây không phải là trường hợp riêng rẽ, nhưng nằm trong kế hoạch của nhóm thánh chiến Hồi giáo, gieo rắc kinh hoàng, giết hại thành phần các cộng đoàn Kitô. Họ đe dọa các tín hữu trong các làng đó rằng, ba ngày nữa chúng ta sẽ trở lại đây và không muốn thấy Kitô hữu hoặc giáo lý viên nào còn ở đây nữa. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hiện nay ở làng Hite không còn Kitô hữu hoặc giáo lý viên nào nữa. Gần 2.000 người đã phải di tản khỏi làng Hite và Ronga. Họ được đón nhận trong một trường tiểu học ở làng Undigui. Hàng loạt các vụ bạo hành như thế cũng gây ảnh hưởng tới các thành thị và các làng lớn, vì từ đầu các cuộc bách hại này, các thành thị và làng lớn phải đón nhận hàng ngàn tín hữu Kitô tị nạn. Ví dụ, nguyên tại thành phố Titao, gần 7.000 người bị nhóm thánh chiến Hồi giáo trục xuất đã chạy đến đây tị nạn. Tại đây, giáo hội công giáo với sự hỗ trợ của các tổ chức như Caritas đang chăm sóc cho các bệnh nhân và những người già, đồng thời trợ giúp về tinh thần cho những người bị chấn thương. Những người đối tác của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Burkina Faso cho biết, chính quyền địa phương ở Titao xúc động về tình trạng thê thảm trong vùng. Nhưng các giới hữu trách chỉ phản ứng bằng sự im lặng. Ngoài ra, còn có sự thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng an ninh, hiến binh và cảnh sát trong việc phục hồi thi thể và an táng các tín hữu Kitô bị sát hại. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, phần lớn những tên khủng bố thuộc nhóm dân Fulani. Tuy nhiên, cần tìm kiếm nguyên nhân từ bên ngoài Burkina Faso, khiến sắc dân này trở nên cực đoan và thành những kẻ khủng bố như vậy. ai thúc đẩy và bỏ trang cho họ để giết hại những người anh em đồng bào của mình như thế? Ai là những người lèo lái họ? Cả những xí nghiệp sản xuất và buôn bán võ khí cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Một cộng tác viên của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Burkina Faso nói rằng, chúng tôi yêu cầu phá hủy các võ khí và chỉ như thế hòa bình mới trở lại nước này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt trong Thánh lễ khai giảng năm học mới của Học viện Công giáo Việt Nam. Trong Thánh lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 của Học viện Công giáo Việt Nam hôm 14 tháng 9 vừa qua, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã có bài giảng như sau.
Thông kính Đức cha chủ sự, quý Đức cha và quý khách và toàn thể cộng đoàn. Trước hết hôm nay tôi đi tham dự buổi nghi thức khai mạc thì sẽ ghi nhận hai điều. Một là Đức Tổng Giám mục đại diện Chủ tịch Hội đồng Giám mục, rồi sau đó đến Đức cha Chủ viện trưởng cũng nói đi nói lại về việc là giáo phận Bắc Ninh đã cho học viện được sử dụng, và Đức cha viện trưởng thì nhắc mấy lần là coi như là nhà tạm. Thế trong tâm tình ấy thì ấy xin chia sẻ thứ nhất về điều này là tất nhiên tất cả chúng ta là ở trần gian này là ở nhà tạm hết, quê hương chúng ta trên trời, nơi đó chúng ta sẽ gặp đấng cứu độ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, còn nhà này hay nhà kia thì đều là nhà tạm cả. Nhưng mà cách khác nữa thì chúng ta có thể nói ở trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có những nơi để cho chúng ta ở, chúng ta làm việc, và đấy là nhà của ta. Dạ, hội thánh là một gia đình, cho nên giáo phận này hay giáo phận kia hay là già dòng khác hay là cơ quan này cơ quan khác thì chúng ta cùng là con cái trong hội thánh, cho nên đây là đất của hội thánh thì cũng là đất của tất cả con cái của hội thánh. Vậy con xin Đức cha sau này có nói thì cha đừng thêm nói tạm ở đấy nữa. Riêng đối với giáo phận Bắc Ninh chúng con thì chúng con có thể nói được là lấy lại cái lời của Đức Mẹ khi mà được tham dự vào cái công việc này của Hội đồng Giám mục và cách riêng là của Học viện Công giáo, thì chúng con có thể nói như là Đức Mẹ nói là phận nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới. Chúng con đã được Hội đồng Giám mục và Học viện Công giáo nhìn đến và sử dụng để cho hiệu quả là tốt rồi. Cái mảnh đất này của chúng con thì do các cha từ năm 1954 các ngài di cư vào miền Nam và các ngài mua được miếng đất này. Và bây giờ đó thì hiện thời thì miếng đất này cũng chúng con chưa biết dùng để làm gì. Cho nên có Hội đồng Giám mục dùng đến, chúng con rất là vui mừng. Tại vì khẩu hiệu của giáo phận của chúng con sau năm thánh vừa qua đó là đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Nếu mà chúng con có cái đất này mà không trổ sinh hoa trái, câu ấy của Thánh Vịnh ấy, thì không được. Cho nên có học viện ở đây và khi trổ sinh hoa trái, hôm nay thấy 10 cha lên nhận bằng cử nhân, 25 năm nữa thì có khi số những cha bằng tiến sĩ có khi là 50 hay là 100, và công cuộc giáo dục ở trong giáo hội Việt Nam sẽ được mạnh hơn, tốt hơn. Thì đấy là đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Vì thế thì con đề nghị Đức cha cùng với con, cùng với tất cả mọi người đây, chúng ta cùng hợp nhau để tạ ơn Chúa. Chúa đã làm cho học viện những sự như là phép lạ, và con cũng nghĩ đối với giáo phận Bắc Ninh đây cũng là một phép lạ, vì từ cái chỗ mà đất này không sinh hoa trái gì cả mà bây giờ và ngày tới từ những ngày hôm nay các hôm qua đến đây thì thấy sửa sang lại, con thấy ô mình đến nhà ai á, không phải nhà mình. Đúng là không phải nhà mình nữa rồi, và hy vọng sau đó nữa thì có khi một lần sau nữa hơn đến con quên mất là cái đất này là đất của nhà mình, chỉ nhớ đây là đất của hội thánh. Rồi sau đó nếu mà 25 năm mà hội đồng giám mục trả lại thì con nghĩ là cái niềm vui của giáo phận Bắc Ninh sau này đó, các thế hệ sau lúc ấy thì tất nhiên con bồ yên mà đẹp rồi, nhưng mà các thế hệ sau đó thấy sẽ rất là vui vì ngày hôm nay. Và trong tâm tình ấy thì con xin chia sẻ thêm cái điều thứ hai mà thấy được ở trong buổi lễ khai mạc là vừa bằng tiếng Latin vừa bằng tiếng Việt Nam, là khẩu hiệu của học viện, đó là thánh giá là tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nghĩ đến thứ nhất là chắc chắn điều ấy thì đúng rồi, tại vì đó là lời Chúa, ai cũng chỉ biết nói tạ ơn Chúa thôi, không cấm cãi, không cãi gì được. Thế nhưng mà đối với chúng ta thì gần như là đương nhiên. Thí dụ như chúng ta người Việt Nam chúng ta nói là ngu như bò. Ô đúng chỗ con bò nó ngu. Thí dụ ở trời tối mà nó đi từ ruộng về là cái người chủ nằm ngủ mà nó ở trên xe nó vẫn biết đưa về nhà. Thí dụ bây giờ xả thử thế cho tôi kéo cái xe ấy, chắc tôi không biết đường về nhà vì trời tối. Thế nên nó hơn mình chứ. Ấy là chưa kể có một chuyện ở bên Mỹ đó, là có một con bò được bán, người chủ đưa lên một cái xe tải đưa đi khoảng cách là 300 dặm. Thế mà ít lâu sau, không nhớ chính xác là một tháng sau hay sao, nó đi bộ, chắc chắn nó không đi được máy bay rồi, nó phải đi bộ được 300 cây số nó về đúng nhà cũ. Thế thì cái ông chủ nhà cũ đó mới gọi điện thoại cho ông chủ nhà mới. Nhà mới là con bò nó về đến nhà rồi. Và ông chủ nhà mới thì đến xin mua, ông bảo không bán nữa. Bây giờ ít ai trong chúng ta dám nói là chúng ta khôn hơn con bò ấy. Nhưng mà dù vậy đó thì có những cái chắc chắn là con người thì khôn hơn con bò. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta hỏi con bò là 2, 1 cộng với 1 là bằng mấy thì chắc nó không biết. Rồi nếu mà chúng ta bảo thánh giá là cái gì của sự khôn ngoan thì chắc chắn nó không biết. Thế thì con người là có cái hiểu biết hơn là khôn hơn là con bò hay là con vật nói chung. Nhưng mà cái thánh giá là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, không phải là sự khôn ngoan của loài người. Cho nên nếu giờ khoảng cách giữa chúng ta với con bò là 1 thì có thể khoảng cách của chúng ta với Thiên Chúa là vô cùng, không thể so sánh được. Nếu mà nói là 100, 1.000 hay là 1.000.000 thì có khi vẫn còn là ít quá. Vậy thì về lý thuyết mà nói chắc chắn chúng ta tin điều ấy. Nhưng mà trong thực tế thì không phải là ai cũng tin, ngay thậm chí cả chúng ta cũng đôi khi cũng khó tin. Ví dụ như trong thực tế là đế quốc Roma họ đã giết Chúa Giêsu, đàn áp giáo hội. Họ không bao giờ họ nghĩ là thật thánh giá là tốt điểm của sự khôn ngoan. Họ nghĩ là như thế là họ khôn hơn. Ngay cả dân Israel họ cũng không nghĩ như thế. Cho nên là sau đó thì đến các nước khác, đặc biệt ở Việt Nam thì chắc chắn nhiều người lãnh đạo trong chính quyền Việt Nam từ xưa đến nay không tin điều ấy, cho là mình ngu dốt hay là tệ, tồi tệ, vân vân. Chẳng thế mà có những cuộc bách hại, những cuộc tử đạo hay là những hình thức này, hình thức khác gây khó khăn cho hội thánh. Thế nhưng mà chúng ta thấy đó, cuối cùng đó thì dù trải qua lịch sử như của đế quốc Roma thuở ban đầu hay là vua Minh Mạnh Thiệu Trị tự Đức ở Việt Nam, thì cuối cùng các vị ấy qua đời hết rồi, còn giáo hội vẫn cứ sống, vẫn cứ phát triển. Đấy là cái chiến thắng của cây thập giá. Rồi về phía chúng ta bản thân chúng ta có lẽ ở trong học viện ai cũng biết cái câu ấy, nhưng mà trong thực tế thì cũng không phải là luôn luôn dễ. Thí dụ có lúc khó ngại học hành, hay là sau này ngay cả làm giáo sư thì nhiều khi cũng ngại dọn giảng bài vân vân. Tất cả những cái khó khăn đấy mình quên mất là những cái hy sinh của mình là một phần thập giá Chúa chia sẻ cho mình. Và đấy là đỉnh cao của cái sự khôn ngoan mà mình quên đi. Mình cho có khi là mình khôn hơn Thiên Chúa. Mình khôn hơn con bò thì chắc rồi, nhưng mà khôn hơn Thiên Chúa thì đừng chắc lắm. Mình hãy coi là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với chủ đề tuần trước, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ tiếp tục trình bày những nét tổng quát của sách Gióp. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Và đồng thời trong nền văn hóa bộ tộc đó, người ta nhấn mạnh rất nhiều đến vị trí, đến danh dự mà mỗi người có trong xã hội. Nó giống như trong làng xã của Việt Nam mình vậy. Một miếng giữa làng bằng một sản so biết. Đấy, có một miếng thôi nhưng mà nó bằng một sản. Nhưng mà cái miếng kia là miếng ở giữa làng cơ. Chứ còn là trong bếp thì ai biết đấy. Cho nên người ta nhấn mạnh rất nhiều đến cái danh dự. Bỏ bao nhiêu tiền ra để mua một chức ở trong làng, để được người ta gọi là ông này ông kia. Có người còn nói là người Việt Nam sinh ra đó thì ở trong bụng đó đã có ước mơ làm quan rồi. Rất là gần gũi với văn hóa của Israel ngày xưa. Và một người làm quan thì cả họ được nhờ. Nghe thì nó cũng vui thế, nhưng mà trong thực tế thì mệt vô cùng. Và từ đó mà nó cũng sinh ra có thể vô vàn chuyện tham nhũng hối lộ, rồi những cái chuyện không tốt đẹp trong xã hội. Vì cái chuyện mà một người làm quan mà cả họ được nhờ. Bởi vì không có dựa vào thực lực và khả năng, mà dựa vào quan hệ, dựa vào tình máu mủ thân thiết để đề bạt người này người kia lên lãnh những chức vụ ở trong xã hội, chứ không dựa vào khả năng có thật. Nguy hiểm đó là chỗ đấy. Nói như thế để thấy là có khi Việt Nam mình đã gia nhập vào WTO rồi đấy, ra biển lớn rồi đấy, nhưng mà cái não trạng đó thì có khi vẫn là não trạng làng xã. Tôi nói cái này các anh chị tha lỗi cho nhé. Việt Nam mình bước vào thế giới hiện đại rất là nhanh. Nó có cái hay và có cái dở. Các anh chị tưởng tượng ở bên các nước Âu Châu và Bắc Mỹ nhé. Để đi đến cái giai đoạn hiện tại, người ta sử dụng điện thoại di động chẳng hạn, hay là sử dụng mạng internet chẳng hạn, thì người ta đã phải trải qua một quá trình tìm tòi, khám phá, phát triển cả trăm năm, đúng không? Thế thì trong cái quá trình cả trăm năm như vậy đó, cái suy tư, cái văn hóa nói chung, nó cũng đã có sự biến đổi. Còn mình đó, là mình đang ở trong làng, một phát một mình nhảy ra mình xài điện thoại di động. Cái tư tưởng của mình nó chưa được thay đổi, cái văn hóa của mình nó không bắt kịp. Cho nên xin lỗi các anh chị có những tình trạng như thế này, bốc điện thoại di động đủ mang nào đó. Tôi đã xin lỗi rồi mà. Nhưng mà tôi hỏi có thật không? Cái tôi nghe rõ ràng. Chắc là tôi gọi lộn số, ông bốc máy ông đủ liền. Nó có một cái sự cách biệt giữa phương tiện hiện đại mà ta sử dụng và cái văn hóa của người sử dụng. Đôi khi là một sự cách biệt rất lớn. Cho nên có cái hay mà cũng có cái giả. Nói như vậy để cụ thể hóa phần nào những cái gì mà chúng ta đang tìm hiểu về bối cảnh sách rộng. Thế còn về mặt tôn giáo đó, thì lúc bấy giờ ta đặt sách Gióp vào trong cái thể loại gọi là văn chương khôn ngoan. Ở trong nền văn chương khôn ngoan này, nó hàm chứa một niềm tin tưởng chắc chắn rằng nếu tôi sống công chính và khôn ngoan thì tôi sẽ được phúc lộc dồi dào. Đại khái đó là niềm tin tưởng vào sự thưởng phạt nhãn tiền của Thiên Chúa. Và có lẽ không phải chỉ cách đây 2500 năm đâu, nhưng mà thời Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Người ta vẫn giữ một niềm tin tưởng vào sự thưởng phạt nhãn tiền của Chúa. Cho nên khi mà gặp một anh mù chẳng hạn đó, là các môn đệ Chúa Giêsu đặt vấn đề liền: thưa thầy, cái anh này nó mù là vì tội của nó hay là tội của bố nó hay là của mẹ nó? Đấy, thưởng phạt nhãn tiền. Khi người ta nuôi một ý tưởng về sự thưởng phạt nhãn tiền của Thiên Chúa như vậy, mà người ta gặp một người phong cùi, gặp một người què cụt, gặp một người nghèo khổ, người ta sẽ kết luận ngay là vì thằng này lắm tội. Nguy hiểm là chỗ đó. Và nếu mà người ta được sống giàu có phủ phê đó, thì người ta tự nhủ rằng như vậy là tôi được Chúa chúc phúc nhờ tôi sống công chính, mà đang khi đó thì đầy tội đó. Nguy hiểm với chỗ đây. Hãy chúng ta đặt mình vào trong bối cảnh một chút, bối cảnh về văn hóa, bối cảnh về tôn giáo, thời điểm mà sách Gióp này được viết ra, để khi đọc tác phẩm chúng ta dễ nắm bắt vấn đề hơn. Thế trước khi mà đi vào từng phần đó, thì tôi đưa cho các anh chị một cái nhìn tổng quát sách Gióp. 42 chương có tất cả 5 phần chính như thế này. Cái phần mở đầu đó là 2 chương đầu. Phần mở đầu này trình bày cho chúng ta bối cảnh câu chuyện về cuộc đời của ông Gióp. Và từ trong cái bối cảnh cuộc đời của ông ấy, thì mình mới hiểu tại làm sao có phần rất dài về phía sau này. Đó là những áng văn, những áng thơ, những diễn từ của người này người khác, và của cả ông Gióp, và nhất là của chính Thiên Chúa. Cho nên phần mở đầu giúp cho mình đặt mình vào trong cái bối cảnh, nó dẫn đến những cái suy tư kế tiếp đó. Ông Gióp ông ấy mất hết mọi sự, rồi thì có 3 người bạn đến khuyên nhủ. Và từ đó phần thứ hai đó là phần có thể nói dài nhất, đó là cuộc đối thoại của ông Gióp với 3 người bạn, được trình bày dưới thể loại những áng thơ. Các anh chị đọc sẽ thấy nó như thơ vậy, và rất hay, rất là sâu sắc. Đại khái là trước hết ông Gióp ông ấy than thở về số phận hầm hiu của mình. Khi nghe ông ấy than thở như vậy đó, thì 3 người bạn mới lên tiếng biện hộ, không phải là cho ông ấy mà là cho Chúa. Thế thì khi những người bạn lên tiếng biện hộ như vậy đó, thì ông ấy lại cũng có câu trả lời, tranh luận qua lại như vậy. Rồi đến phần thứ 3 là diễn từ của một người trẻ tuổi tên là Elihu. Cũng có một cái nhìn nó khác hơn và nâng đỡ hơn đối với ông Gióp. Nhưng mà đỉnh cao là phần thứ 4, đó là diễn từ của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa lên tiếng. Và khi ta tuần tới mà đọc có thì sẽ thấy là Chúa dồn ông Gióp vào cái thế mà không nói được cái gì hết. Nhưng mà phần kết luận đó thì tác phẩm này nó cũng giống như là một cuốn phim mà ta gọi là có hậu. Tức là mọi sự rất ư là tốt đẹp. Ông Gióp ông ấy lại được trả lại mọi sự và sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mà tôi tự hỏi không biết là trả lại mọi sự thì lúc cái con cái nó chết hết rồi thì làm sao? May là được bà vợ. Đấy, một cái nhìn tổng quát là như thế.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Liên hội Dòng Bến Thánh Giá Việt Nam khai mạc năm thánh mừng 350 năm thành lập, năm 1670, năm 2020. Một gương chứng nhân xin được gửi đến quý vị và các bạn loạt bài nói về đời sống chứng tá của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, đấng sáng lập Dòng Bến Thánh Giá. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte là hình ảnh của người môn đệ đích thực đã chọn con đường khổ giá để đi theo bước chân của Chúa Giêsu Kitô đấng chịu đóng đinh. Đức cha đã từ bỏ tất cả địa vị, danh vọng, tiền của để dấn thân tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô, hầu giúp mọi người nhận ra tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Đức cha Lambert de Lamotte còn là vị đại ân nhân của dân tộc và giáo hội Việt Nam, nên trong kỳ họp thường niên từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 năm 2005 ở Bạc Dâu, Vũng Tàu, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bàn về những bước tiến trong thủ tục xin phong chân phước cho Ngài. Cùng với Đức cha François Palou, Đức cha Lambert là một trong hai vị giám mục đại diện tông tòa đầu tiên sang truyền giáo tại Việt Nam và coi sóc chương trình truyền giáo Viện Đông vào thế kỷ thứ 17. Ngài chính là người cha tinh thần của giáo hội Việt Nam thời sơ khai, một vị thừa sai lỗi lạc với óc tổ chức kỳ tài và tầm nhìn xa hiểu rộng, với tinh thần hội nhập và thích ứng vào văn hóa địa phương. Ngài tiếp nối ước vọng của cha đắc lộ trong việc đào tạo các linh mục bản xứ làm nền tảng cho hàng giáo phẩm Việt Nam sau này. Ngài đã không bỏ lỡ cơ hội quy tụ một nhóm trinh nữ để bắt đầu sống đời sống độc thân vì nước trời, một tu hội nữ đầu tiên tại Việt Nam mang tên Những Người Yêu Thánh Giá. Cùng với giáo hội trải qua hơn ba thế kỷ với những thăng trầm và thử luyện, tu hội của những người yêu mến Thánh Giá ngày nay chính là Dòng Bến Thánh Giá, một dòng tu mang bản sắc Việt Nam để phục vụ cho dân tộc và giáo hội Việt Nam. Đức cha Lambert de Lamotte chào đời năm 1624 tại giáo phận Lisieux thuộc vùng Normandy phía tây bắc nước Pháp. Ngài mang tên thánh là Phêrô từ giếng rửa tội. Hình như Thiên Chúa quan phòng muốn dùng điềm báo tốt lành đó để nhấn mạnh việc sau này khi tòa thánh gọi các vị đại diện tông tòa đến truyền giáo ở Trung Quốc và các vương quốc lân cận. Đức cha Lambert de Lamotte sẽ là viên đá nền móng cho hàng giáo phẩm của các giáo hội mới mẻ đó. Chính Ngài sẽ làm cho các dân tộc nhìn nhận và tôn kính quyền bính của Thánh Phêrô. Từ năm 8 tuổi, Ngài đã có tính cách chững chạc của một con người trưởng thành chín chắn. Vào khoảng 9 tuổi, Ngài bị cuốn hút vào ý tưởng về một nhóm người mang tên là những người mến Thánh Giá. Ngài cảm thấy rất hợp với Ngài vô cùng và muốn sống cuộc sống của họ. Thời thanh niên, Đức cha Lambert de Lamotte theo học trường các cha dòng tên tại thành phố Cannes. Và trong thời gian theo học tại đây, Ngài đã chịu tan song thân của Ngài. Từ triết học, Ngài chuyển sang luật, sau đó trở thành luật sư và làm việc tại tòa án thuế vụ Rouen. Ngài dọn chỗ đến ở bên cạnh trường học của các cha dòng tên. Cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, Ngài đều đến nhà thờ các cha dòng để nguyện ngắm và đọc kinh nhập tụng theo lòng đạo đức khuyên. Sau đó Ngài mới trở về nhà để đi xét xử cho những người đang chờ Ngài ở tòa án thuế. Ngài đặt mình dưới sự hướng dẫn của cha Hainel dòng tên. Đó là vị linh hướng đầu tiên Đức cha Lambert đã chọn để làm thầy hướng dẫn đời sống Kitô hữu và tu đức cho Ngài. Khoảng cuối năm 1654, Thiên Chúa đã soi lối dẫn đường cho Ngài đến sống một thời gian bên cạnh ông James de Bernier ở Kent, một người sống theo lời khuyên phúc âm như một đấng thánh. Dưới đôi mắt của vị thầy giỏi giang như vậy, Ngài đã tiến những bước thật dài trên con đường chiêm niệm, và Ngài luôn tha thiết xin Chúa thi ân biểu lộ ra bậc sống nào Chúa muốn cho Ngài đi theo. Và ở tại Kent để chuẩn bị chịu chức linh mục, Ngài bắt đầu cuộc cấm phòng 30 ngày kể từ ngày 25 tháng 6 năm 1655. Ngày 25 tháng 7, sau cuộc cấm phòng 30 ngày, Ngài bắt đầu thực hiện cuộc hành hương khổ nhục tới thành phố Rennes, và tin rằng dự định này sẽ làm đẹp lòng Chúa để chuẩn bị tâm hồn đón nhận chức thánh mà Ngài thấy mình vô cùng bất xứng. Nhân dịp Đức Giám mục Giáo phận Bayer tới Kent, Ngài xin chịu phép cắt tóc để gia nhập hàng giáo sĩ, và 4 chức nhỏ là giữ cửa, đọc sách, trừ quỷ và giúp lễ. Ngày 21 tháng 12 năm 1655, Ngài lãnh nhận chức linh mục vào lễ Thánh Gioan Thánh Sử tại nhà thờ chánh tòa Bayer. Sau khi thụ phong linh mục, cha Lambert tới phục vụ ở Rouen. Và tại đây, Ngài cộng tác với em ruột là thầy Nicolas Lambert de La Boissière, lập một chủng viện, trao cho các tu sĩ dòng Chúa Giê-xu và mẹ Maria của Thánh Jean Eudes điều khiển. Đồng thời, Ngài hăng say dạy giáo lý cho trẻ nhỏ, thành lập một cô nhi viện và một trung tâm tiếp đón những thiếu nữ hư hỏng. Ngài gia nhập Hiệp hội Thánh thể và được hiệp hội đặt làm giám đốc trung tâm xã hội Rouen để tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp. Nhân dịp đi công tác tại Paris cho trung tâm năm 1657, nhờ lời giới thiệu của thầy đại chúng sinh Nicolas, em ruột của Ngài, Ngài làm quen với nhóm bạn hiền. Nhóm này được cha đắc lộ trình bày cho biết tình trạng giáo hội Đông Á, và điều cha thỉnh cầu với tòa thánh là xin gửi vài vị giám mục đại diện tông tòa sang đó điều khiển công cuộc truyền giáo và thiết lập hàng giáo sĩ địa phương. Sau khi bàn hỏi với cha linh hướng Hill về ơn soi sáng mới xuất hiện trong nội tâm, sau 3 ngày cầu nguyện, cha Lambert quyết định xin gia nhập nhóm bạn hiền để vận động cho chương trình Viễn Đông. Ngài tình nguyện tháp tùng các vị đại diện tông tòa tương lai trong tư cách một nhà thừa sai bình thường. Ngài muốn dâng hiến tất cả phần gia sản còn lại của Ngài vào việc truyền giáo này. Từ Paris, cha Lambert tĩnh tâm tại Annecy, cầu nguyện lâu giờ bên mộ Thánh François de Sales và Thánh Jean François de Chatol. Ngài nhận được ơn soi sáng để nhận thấy rằng linh mục và nữ tu là hai nguồn mạch tuôn đổ đức tin và đức ái xuống trên một đất nước. Linh mục là hiện thân của lòng nhiệt thành, còn nữ tu là biểu tượng cho sự trong trắng và kết hợp đời sống cầu nguyện với việc bác ái phục vụ. Phần gia nghiệp của linh mục là chinh phục các linh hồn, còn các nữ tu là soi dịu nỗi khổ của tha nhân. Cuộc thương lượng tại Roma và hành hương Đông Á. Tại Annecy, cha Lambert nhận được thư của cha François Palou mời sang Roma tiếp tay thương lượng với tòa thánh về chương trình Viễn Đông. Nhờ sự dấn thân của cha Lambert, chương trình Viễn Đông được chấp thuận nhanh chóng. Ngày 29 tháng 7 năm 1658, Đức Giáo Hoàng Alexander thứ Bảy bổ nhiệm cha Lambert làm giám mục hiệu tòa Berite, và ngày 9 tháng 9 năm 1659, tòa thánh lại bổ nhiệm Đức cha Lambert làm đại diện tông tòa phụ trách miền Đàn Trong, Việt Nam, Kim Thành, Campuchia, bốn tỉnh miền Tây và Nam Trung Hoa với đạo Hải Nam. Ngày 11 tháng 6 năm 1660, cha Lambert được tấn phong giám mục tại nhà nguyện Sainte Marie của dòng thăm viếng tại Paris. Sau khi được tấn phong, ngài lại thu xếp một cuộc tĩnh tâm ngắn ngày để chuẩn bị cho chuyến đi. Ngày 27 tháng 11 năm 1660, Đức cha Lambert cùng với đoàn thừa sai lên tàu vượt địa Trung Hải đi Thái Lan. Sau một năm rưỡi lên đên trên biển, đến ngày 22 tháng 8 năm 1662, Đức cha và phái đoàn đến Chutia, thủ đô Thái Lan. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cuộc đời của Đức cha Lambert de La Mothe, đấng sáng lập dòng mến thánh giá, trong chương trình tuần tới. Mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa luôn bên con, dẫn đưa con từng bước đường. Chúa luôn bên con, tựa như lòng cha yêu thương. Vì Chúa yêu con phải lo lắng gì? Cùng Chúa con đi, chẳng còn phải lo sợ chi. Như người cha thương con bao la, như người mẹ yêu con hai nâng niu chung phòng tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn chung kiên, vui dịu thời bao la vững bền đến muôn đời không phôi phai. Trong con dẫu cho con hồng cảm nước cho tim con hòa chung tình yêu vô biên, dù những phong ba Chúa vẫn cùng con tháng ngày hạnh phúc trong con, lo gì hiểm nguy ngày mai.
Năm 1615, cha đắc lộ thành lập hội thầy giảng tại Việt Nam. Lý do thành lập hội thầy giảng là bởi vì các linh mục không thể làm hết các việc, nên cần có các thầy giảng giúp đỡ, để việc của giáo phận được phát triển. Các thầy giảng giúp các linh mục trong các việc mà những người không có chức thánh làm được, hầu đưa người ngoại trở lại với Chúa. Các thầy còn dạy dỗ bổn đạo biết giữ đạo cho chín chắn. Bổn phận thầy giảng bao gồm việc chính là việc giảng đạo, đồng thời giúp các việc khác trong giáo phận hay giáo xứ, như coi việc nhà chung, nhà mồ côi. Các thầy đã cộng tác đắc lực với các linh mục trong việc truyền giáo. Hội thầy giảng là nơi xuất thân các linh mục tiên khởi, và cũng là nguồn gốc nhà Đức Chúa Trời ở miền Bắc sau này. Chính các thầy ấy, nhờ ơn Chúa giúp, đã tạo nên những tiến triển cho giáo hội Việt Nam tại giáo phận đàng ngoài. Các thầy này sấn vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo. Danh sách các thánh tử đạo Việt Nam có rất nhiều thầy giảng. Hình ảnh các thầy giảng trong thời bị bách hại thật đẹp và ý nghĩa trong lòng người giáo dân Công giáo Việt Nam. Hôm nay, chúng ta cùng chiêm ngắm Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng tử đạo, để cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam có thêm nhiều những cộng tác viên nhiệt thành trong sứ vụ, làm vinh danh Chúa và mưu ích phần rỗi các linh hồn. Phêrô Đoàn Văn Vân sinh năm 1781 tại làng Kẻ Bói, xứ Kẻ Sông, tỉnh Hà Nam. Khi còn nhỏ, cậu ở với cha thi và được gửi đi học trường Latin. Năm 25 tuổi, cậu trở thành thầy giảng và đi giúp các sứ đạo. Sau thầy được cử về làng Bầu Nọ, tức là làng Nỗ Lực sau này, để lo việc quản lý nhà xứ. Nói về thầy giảng Phêrô Đoàn Văn Vân, mọi người quen biết đều cảm phục nhân đức của thầy. Thầy chu toàn trách vụ quản lý giáo xứ một cách cần mẫn và nhiệt huyết. Thầy phục vụ hiền lành và hòa nhã. Thầy sống thanh đạm khó nghèo, quảng đại và đầy bác ái, yêu thương những người bất hạnh, chăm lo đời sống đạo và phần rỗi đời sau cho tín hữu. Vào thời bách hại, bản án của vị tử đạo thường kèm theo gương mặt xấu của những kẻ tố giác. Hai tên chức sắc trong làng thua bạc, chúng vào nhà xứ xin vay thóc để đền trả. Thầy quản xứ Phêrô Vân từ chối. Thế là họ đi tố cáo thầy là đạo trưởng. Thầy giảng Phêrô Đoàn Văn Vân bị bắt. Thầy bị giam ở Lâm Thao khoảng 4 tháng, sau bị chuyển về giam ở tỉnh Sơn Tây hơn 2 tháng. Dù thầy Vân cải chính nhiều lần rằng thầy chỉ là thầy giảng, các quan vẫn khép án thầy là đạo trưởng. Vì thế, bản án được vua Châu phê, thầy cai Vân là gia tô đạo trưởng. Chiêm ngắm cuộc đời thầy, có lẽ mỗi chúng ta nghiệm ra được nhiều điều. Vâng phục và chu toàn thánh ý Chúa trong bậc sống của mình, với tất cả tâm tình yêu mến, đó chính là lời giảng tuyệt vời và thu hút nhất. Thầy giảng Phêrô Vân đã giảng bằng đời sống cho đến tuổi đã cao, sức đã kiệt. Đỉnh điểm và đoạn kết đẹp của lời giảng đó chính là cuộc tử đạo. Lý Hình đưa thầy Phêrô Vân đến pháp trường. Thầy xin Lý Hình cho thầy ít phút để cầu nguyện. Thầy đã lãnh phúc tử đạo dưới lưỡi gươm đao phủ ngày 25 tháng 5 năm 1857 ở thời vua Tự Đức, sau khi đã giảng về Chúa cho mọi người trong suốt cả 77 năm cuộc đời. Chọn một cuộc sống thành đạt và nổi năng trên thương trường, đó là chọn lựa và ước mong của nhiều người. Nhưng chọn một cuộc sống hy sinh gương mẫu, lành thánh, dấn thân, quảng đại và yêu mến là con đường chẳng mấy ai đi. Cuộc đời thánh tử đạo Phêrô Đoàn Văn Vân là một dấu ấn lịch sử, là nét son tươi đẹp về hình ảnh thầy giảng, là ánh nến lung linh trong đêm trường bách hại, là khởi đầu cho niềm tin vào Thiên Chúa được rao truyền cho muôn dân bằng chính cuộc đời của mình. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con đã được lãnh nhận hồng ân đức tin qua các vị tiền bối là chính các thánh tử đạo Việt Nam. Nơi chính cuộc đời mình, các ngài chấp nhận khổ đau thiếu thốn bách hại, nhưng nơi chính cuộc đời các tín hữu mà các ngài phục vụ, các ngài đã xây dựng bình an, chữa trị vết thương, hàn gắn đổ vỡ. Xin cho chúng con noi gương các ngài, biết làm chứng tá bằng chính cuộc sống hàng ngày của mình. Amen.
Chúa luôn yêu con, dẫu cho con chẳng yêu. Chúa luôn yêu con, dù cho tình con phôi phai. Trời đất bao la cũng chẳng thể so sánh bằng tình Chúa yêu con. Ôi dạt dào ân tình Chúa. Đừng yêu chúng con, tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn chung kiên, vui dịu vời bao la vững bền, trên muôn đời không phôi phai.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.